Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Chính quyền tỉnh Hải Dương phủ nhận chuyện một nông dân biểu tình bị xe ủi cán qua người khi tham gia phản đối vụ cưỡng chế đất cho dự án khu công nghiệp Lương Điện, Cẩm Điện ở huyện Cẩm Giàng hôm 10 tháng 7 do giá đền bù không thỏa đáng. Video do nhân chứng tại hiện trường quay phổ biến rộng rãi trên các trang mạng xã hội cho thấy khi nửa phần thân thể của bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, đã nằm lọt dưới bánh xích của máy xúc, tài xế vẫn chưa cho xe lùi lại trước sự la ó, cầu cứu của đoàn người biểu tình. Trước những phẫn nộ và tranh cãi trong công luận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương hôm 11 tháng 7 gửi báo cáo chính thức lên Trung ương khẳng định không có xảy ra việc xe ủi đất đè lên người, mà do bà Châm bị ngã, có chạm vào xe ủi. Kết luận này có thuyết phục hay không? Và phản hồi của những người trẻ quan tâm tới bi kịch mới nhất trong chính sách đất đai tại Việt Nam như thế nào? Tạp chí Thanh niên VOA mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với ba thanh niên từ Hưng Yên, Hà Nội và Sài Gòn. Đó là anh Sang, người ở gần địa phương, có đến tận nơi tìm hiểu vụ việc. Chị Thảo vừa vào viện thăm nạn nhân Lê Thị Châm và anh Duy theo dõi sự việc đa chiều qua báo chí chính thống và các trang mạng truyền thông xã hội.
Mình Mai Phương Thảo, mình ở Hà Nội.
Mình là Sang, ở Hưng Yên.
Mình là Duy, mình đang là sinh viên ở Sài Gòn.
Xin hỏi các bạn ở đây đã xem qua video này chưa? Các bạn thấy thế nào?
Mình cũng có xem video đấy mà hôm nay mình cũng đi qua đấy. Suy nghĩ của mình thì video đấy là... À, thật thì đưa cùng lúc đến luôn chứ phải là đợi lâu mà có đủ thời gian để mà cắt ghép được. Chiều nay mình đi qua đấy, mình cần đấy cách đây mấy chục cây, 30-40 cây.
2 tháng ròng trước khi cái vụ việc xảy ra hôm 10 tây đó là bà con ngày nào cũng lên đó để họ giữ đất. Thì sau cái vụ việc vừa rồi thì không biết là mọi chuyện bây giờ như thế nào, họ đã bị giải tán và phía bên kia họ vẫn xúc tiến cái công trình thi công của họ hay sao? Anh có ghi nhận thế nào anh Sang?
Chiều nay đi qua này không thấy người nhưng mà thấy một cái máy hút vẫn ở đấy, mấy cả cờ quạt, mấy cả băng rôn thì vẫn còn. Công trình thì không thấy thi công. Mình chỉ thấy có một cái băng rôn ghi là đất chưa đền bù xin được thi công, còn mấy cả cờ đỏ sao vàng cấm nhiều lắm.
Anh có hỏi chuyện người dân địa phương đó không?
Không, mình chỉ đi qua thôi.
Dạ, chị Thảo quan tâm theo dõi vụ việc này, chị coi những cái video, những hình ảnh đó, chị thấy thế nào?
Video đó là đương nhiên là thật, tất nhiên là phẫn nộ những hành động họ làm. Đến ngay hôm nay thì tôi cũng có bớt chút thời gian, tôi vào viện thăm bà đó, tôi gặp trực tiếp bà Châm đó, là nạn nhân của cái vụ mà chèn xe máy xúc vào người, sức khỏe bà cũng ổn lên rồi.
Dạ, khi chị vào thăm nạn nhân đó, thì chị có thấy có sự hiện diện của báo đài hay là giới chức điều tra vụ việc hay như thế nào không?
Lúc tôi vào là không có giới hữu trách hay là cơ quan chính quyền nào hết.
Vâng.
Còn ngay cái hôm đầu tiên khi sự việc đang nóng là chính quyền họ cho côn đồ, rồi là những giả danh côn đồ, những thường phục mặc đi lại rất nhiều trong đó. Đến bây giờ hôm nay là ngày 14 rồi thì chúng tôi vào thì không thấy sự ngăn cản nữa. Hôm đầu thì chúng tôi không tiếp cận được.
Dạ.
Hôm nay bắt đầu mới vào thăm.
Hôm nay ngày 14 chị vào thăm đó thì thấy cái tình trạng sức khỏe của bà Châm như thế nào chị?
Bà ấy là rất là yếu. Đôi mắt của bà một bên là bên mắt phải của bà là bị rất nặng, khả năng là không nhìn thấy. Bây giờ tôi không nhìn thấy cái lòng đen nữa. Tất cả bị một cái màng bị bầm dập mà nó che gần như hết cái bên mắt phải, nói chung là tình trạng sức khỏe là rất đáng thương. Họ sẽ tìm cách họ dập cái vụ này cho chìm xuồng.
So với cái hình ảnh cái xe đè qua người với lại cái thương tích thật sự mà chị chứng kiến đó, chị có sự so sánh thế nào?
Cái thương tích thật sự hôm nay tôi nhìn thấy là nếu mà nói nguy kịch thì qua cơn nguy kịch rồi, tại vì số rất là may, máy xúc rõ ràng là chèn là người vào nhưng mà lại vào cái chỗ đất xốp, vào chỗ đất xốp thành ra là người bà bị lún xuống thì do đất cọc cát, tức là rất giảm, có giảm tối đa cái thương tật hoặc là những cái sự đau đớn. Còn nếu mà tôi nghĩ là nếu mà một cái xe xúc như thế, xe ủi như thế mà vào cái nền đất thẳng thì chắc người đẹp dí rồi. Chính quyền kêu là video clip giả rồi, không có chuyện xe xúc hết rồi. Họ trắng trợn, họ chối. Bởi ngay cái, tôi xin lỗi, tôi phải dùng cái từ cái thằng lái cái xe xúc đấy là bà con cũng túm được nó, có ảnh đàng hoàng, nó chạy khỏi xe xúc đấy là bà con túm được, có ảnh rất đàng hoàng, họ không thể nói là không có chuyện đó được.
Không phải là họ nói là không có cái chuyện tai nạn xảy ra, họ vẫn thừa nhận là có cái tai nạn xảy ra, nhưng mà họ nói là vì nạn nhân tự ngã, chạm vào xe ủi.
Theo những gì mà tôi được biết đó, trong lúc họ bắt đầu họ giải tán đám đông và họ tiếp tục thi công thì bà con xô đẩy nhau, cờ quạt, tức là lúc ấy là hỗn loạn rồi. Có thể là vì xô đẩy như nào đó thì bà ngã xuống. Cái người công nhân lái xe họ đã xuống rồi thì ngay tức khắc có một thằng khác nhảy lên cố tình chèn vào bà ấy. Khi mà có người kêu la là có người nằm dưới đất rồi mà họ vẫn cố tình họ chèn, đến khi mà mọi người kêu ầm lên là người ta chết mất rồi, chết thì nó mới lùi lại. Và khi nó lùi lại thì nó còn nhảy xuống xe và nó chạy, là bà con còn túm được. Tại vì tôi ở Hà Nội đây, và tôi hôm nay tôi đã vào cả viện, mà tất cả anh em bạn bè cũng vào viện ngay từ ngay lúc đầu tiên là vừa đưa vào viện, là anh em bạn bè đã vào đấy rồi. Chứ không phải tôi nghe ai hay là tôi nói gì hết.
Chị thấy cái thương tích của bà Trâm đó, ngoài con mắt đó thì có bị chấn thương gì nặng lắm không? Trầm trọng lắm không?
Có, mặt mũi thì sơ sát hết, cái phần mắt thì nặng. Bây giờ đang hiện tại là họ đang nẹp cái phần sườn, cái phần bụng ấy. Khóc, nó tủi thân, tại vì bây giờ trên báo đài là nói là video cắt kết và có cái sự uất ức tủi thân.
Vâng, cảm ơn chị Thảo. Anh Duy.
Tôi đã xem qua cái video clip lan truyền trên mạng. Tôi do là ở Sài Gòn thành ra là không có điều kiện để kiểm chứng thông tin như là anh Sang hay là chị đây. Không phải chỉ mình tôi mà nhiều người khác họ xem cái clip này họ cũng bị sốc.
Nhưng mà cái ấn tượng ban đầu khi mà anh xem cái video này và sau khi những gì tranh cãi diễn ra đó, cái cảm xúc của anh có thay đổi không?
Đó là một cái video clip quay rất là khá là thô sơ bằng điện thoại. Hình ảnh cũng không được rõ nét lắm nhưng mà cũng đủ để cho người ta thấy cảnh tượng một người phụ nữ bị xe ủi đất cán qua người. Thì sau khi coi cái video clip này thì tôi đã tìm đọc một số những cái trang báo chính thống và xem là cái chính quyền ở địa phương đó họ phát biểu như thế nào về cái vụ việc này. Thì tôi thấy rằng ngay cả cái trung tá Nguyễn Ngọc Hiển, đó là phó trưởng công an huyện Cẩm Giàng, những cái lời phát biểu của cái ông này á, thì rất là bất nhất với nhau. Là mới lúc đầu đó thì ông ta khẳng định là khi lực lượng công an huyện đã có mặt tại hiện trường thì bà Trâm đã được đưa đi viện rồi. Nhưng mà ông ta nói là không có chuyện cho ủi cán qua người dân. Nhưng mà ông ta nói là để khẳng định xem là cái hình ảnh đó có thật hay không thì phải được cơ quan chức năng giám định và kết luận. Tức là ông ta đã cố tình khẳng định là không có chuyện đó. Thì như thế nào mà ta cần phải được xác minh và kết luận nữa?
Tức là đã khẳng định trước khi có cái sự điều tra. Vâng.
Dạ đúng rồi. Đó là một cái phát ngôn rất là bất nhất. Phải trải qua một cái quá trình điều tra hoặc là lấy lời khai vân vân và khởi tố như thế nào đó. Tôi vẫn tin là có cái chuyện người dân bị xe ủi cán qua người, nhưng mà tôi không biết là cái mức độ cố ý của cái tài xế trong cái vụ này nó như thế nào.
Có hay chăng cái sự cố ý của người dân khi mà phản đối không được thì họ muốn ăn vạ chẳng hạn, có những cái luồng quan điểm như vậy?
Tôi nghĩ là không có ai mà đánh đổi tính mạng của mình để ăn vạ cái kiểu này.
Tranh cãi nảy sinh không chỉ là ở chuyện là cái xe ủi, cái xe thi hành công vụ đó có cán dân hay không, mà cả ở vấn đề thông tin giữa lề phải với lề trái và cái vấn đề lớn hơn đó là giải tỏa đất đai ở Việt Nam. Trước khi nói về cái vấn đề nóng là cưỡng chế thu hồi đất thì chúng ta hãy bàn về vấn đề thông tin. Các bạn phản hồi như thế nào trước những thông tin từ các trang mạng xã hội, tức là báo chí lề dân, và thông tin từ báo chí nhà nước, tức là thông tin lề đảng, lề phải qua vụ việc ở Hải Dương? Anh Sang có ý kiến không?
Báo lề phải thì mình ít đọc lắm vì thực ra cái thông tin nó không được chính xác cho lắm. Và chỉ luôn là thông tin theo kiểu định hướng thôi.
Qua cái vụ việc này đó, giữa thông tin lề phải và lề trái, chị Thảo nhận xét như thế nào?
Báo lề phải, báo của chính quyền thì mình ít khi mình đọc. Nhưng họ đưa cái thông tin mà toàn để dọn đường dư luận thôi. Mấy trăm tờ báo nó đều là một ban tuyên giáo mà ra. Thông tin nó không thể là trung thực, mà chắc chắn nó không trung thực. Kiểu việc phải có lợi cho thông tin của nhà nước. Tức báo lời phải thì họ phải làm theo có lợi cho họ thôi. Bao giờ họ chẳng lấp liếm, bao giờ họ chẳng bưng bít và ba xe để giảm nhẹ tội. Đất đai thì là vô cùng là bức xúc với dân.
Ở đây thì mình thấy có một cái sự nghịch lý là tại vì thường đó mình thấy là những cái gì chính thống, có quy củ, có bài bản, có hệ thống đó thì nó được cái lòng tin hơn, người ta tin cậy hơn là những cái gì nó tự phát, đơn lẻ. Mình nói ví dụ như một cái dây chuyền sản xuất lớn thì cái sản phẩm của họ sẽ được người ta tin dùng hơn là những người bán lẻ hàng rong tự phát ở ngoài lề đường chẳng hạn. Tin tức của nhà nước mà các bạn có ý hoài nghi, không tin, trong khi đó thì những cái tin tức mà lề dân không rõ nguồn tin, không ai chịu trách nhiệm, vì sao các bạn lại vẫn tin?
Tuy nhiên là không thể nào mà tất cả 100% những cái gì mà mình nghe, mình đọc ở báo lề dân nó đều là chuẩn. Nhưng mà tất cả những cái sự việc xảy ra là có mục sở thị, tức là mình có đến tận nơi mình xem xét thật sự, chứ không phải là mình cứ nghe hóng hớt đâu. Như tôi nói ví dụ như cái vụ An Oan, Hồ Duy Hải hoặc là Nguyễn Văn Trưởng, đến hôm như nay như vụ việc của bà Trâm, là chúng tôi đích thân trực tiếp mà để xem, tức là mắt thấy tai nghe, người thật về thật chúng tôi tiếp cận đàng hoàng.
Anh Duy, vì sao anh tin vào báo chí lề trái, những cái nguồn tin trên mạng thôi, không rõ xuất xứ, không rõ nguồn gốc, cũng không rõ danh tính tác giả, vì sao anh vẫn tin tưởng hơn là các nguồn tin chính thống của nhà nước?
Trong cái bối cảnh là báo chí Việt Nam là toàn bộ là báo chí do chính quyền Việt Nam kiểm soát, cái cơ may thấp là những cái báo này sẽ đưa tin những cái gì đó mà nó có bất lợi cho chính quyền, thì cái đó là sẽ giới hạn cái sự công tâm của họ khi mà đưa tin. Thì cái trường hợp của bà Trâm không phải là một cái trường hợp xung đột đơn lẻ mà tôi biết. trong những cái cuộc cưỡng chế đất đai trước đây đó, thì có cái vụ hồi năm 2012 thì ở Xuân Quang, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đó, có một cái vụ là chính hai cái phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV là ông Năm và ông Long đó, đã bị rất là đông những cái người mặc sắc phục có và không mặc sắc phục có đánh đập khi mà hai cái nhà báo này đưa tin về cái vụ cưỡng chế này. Và sau đó, một cái điều đáng buồn là truyền thông chính thống lại không phải là một cái kênh để đăng tải cái video đó, mà là một cái video nghiệp dư ở trên mạng. Thì so sánh với cái lần đó thì nó càng củng cố thêm cái niềm tin của tôi là đây là cái vụ mà báo chí chính thống sẽ không khách quan so với lại những cái video nghiệp dư như thế.
Tức là qua trải nghiệm cũng như qua kinh nghiệm thực tế mà các bạn có cái lòng tin báo chí của là dân hơn. Bây giờ nói về một cái vấn đề rộng lớn hơn từ cái vụ việc ở Hải Dương, ngoài cái chuyện là thông tin báo chí giữa hai bên, thì mình cũng thấy là cái sự việc ở Hải Dương đưa ra một cái vấn đề nóng của xã hội Việt Nam. Nó lại khơi dậy cái bức xúc trong công luận lâu nay, đó là chính sách trưng thu đất đai, đã dẫn tới những cái vụ việc đáng tiếc, nếu không muốn nói là rất đau lòng. Người trẻ có quan tâm và quan sát thời sự xã hội như các bạn ghi nhận và phản hồi như thế nào về vấn đề đất đai ở Việt Nam?
Quan trọng nhất vẫn là vấn đề về mặt luật pháp, là cái vấn đề đất đai về tư hữu đấy. Vì người dân không có quyền sở hữu cái mảnh đất của mình, cho nên là bất cập từ cái đấy mà nó ra. Đất đai mà người dân chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu thì tất nhiên nhà nước muốn lấy lúc nào thì lấy thôi. Bây giờ luật pháp nó quy định là chính quyền đại diện chủ sở hữu, còn người dân không có quyền thì bây giờ họ thích thì họ chỉ cần một doanh nghiệp, họ chỉ cần thích lô đất này thì họ sẽ tác động lên chính quyền và sẽ thu hồi được với cái giá chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên là người dân thì còn được có đồng ý bồi thường thì người dân cũng vẫn cứ bị thiệt thòi.
Nhưng mà ở cái thế khó là bây giờ Việt Nam là một cái nước từ nông nghiệp bây giờ tiến lên công nghiệp, thì dĩ nhiên là phải có cái chuyện là xây dựng lại, thi công lại và có nhiều cái công trình để phát triển. Thì để mà hướng tới cái mục đích đó thì phải trưng thu đất để mà quy hoạch, để mà phát triển. Thế nếu mà vướng phải những cái sự phản đối như thế này đó thì Việt Nam làm thế nào để có thể phát triển thành một cái đất nước công nghiệp hóa?
Bây giờ thì ví dụ người ta sở hữu cái đất thì doanh nghiệp muốn lấy thì bán trực tiếp với người dân. Bây giờ tôi có dự án thì anh có đất thì chúng ta chia phần trăm, chia cổ phần ra, đồng ý thì làm, đúng không? Đó là thị trường mà. Người dân cảm thấy có lợi, chỗ nào người ta cảm thấy có lợi thì ta sẽ hợp tác. Chứ không thể kiểu mà cứ khung giá chỗ nào cũng với một cái giá đấy là không được.
Nhà nước họ có cái luật là đất đai là của toàn dân do nhà nước quản lý. Nhưng cái điều hết sức vô lý ra. Mảnh đất ôi sao lao động mua đến mắt tôi bỏ ra. Tôi đang thế đằng nào. Đến lúc mà họ cần họ vẫn có quyền lấy. Không chấp nhận để mua cũng đấy. Đấy là quyền đất của mình, tài sản của mình mới chấp nhận. Nhưng họ vẫn cứ cố quyết vào. Khi mà xung đột diễn ra mà không thể quyết được thì họ dùng sức mạnh họ cưỡng chế. Cuối cùng sức mạnh họ xử lý họ đàn áp thôi. Thì như anh Trang nói nãy là tội hợp lý. Tức là cái doanh nghiệp phải đàm phán trực tiếp với cả người dân là người có tài sản. Và nhà nước chỉ có quyền ở trung gian là cái chuyện giấy tờ thôi. Cái hợp pháp. Khi dân không đồng ý mà tại vì của người ta mà người ta bỏ mua nó mất của người ta chứ đâu có ai cấp cho người ta đâu. Tiền thuế họ đóng, tiền họ mua. Nhưng mỗi người ông hoàng như thế. Ông ở giữa những ông ăn chặn. Ông mới lấy trung thu của dân. Độ 100.000 nhưng bán cho các người hàng triệu tiền rồi ông đút túi. Với người dân thì đấy, cấp cổ bánh họng chẳng tiêu ai. Mất đất, mất nhà, bao nhiêu cái bất công, bao nhiêu dân oan đổ dồn ở Hà Nội. Càng ngày càng nhiều dân oan khắp các tỉnh vùng miền. Và vấn đề đấy là vấn đề khó khăn nhất, đau đầu nhất của cái nhà chính sách này. Trên bất chính họ tác loạn, người dân họ tự khắc, họ có sự phản phán.
Anh Duy, anh có một cái giải pháp nào khác đề nghị không?
Theo Chính phủ Việt Nam thống kê thì đa số các vụ khiếu kiện là có liên quan tới việc tranh chấp đất đai. Nguồn gốc nó là cái quyền sở hữu đất đai không có rõ ràng. Luật đất đai sửa đổi đó thì nó cũng không có gì là khác so với trước đó, tức là đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Mà toàn dân là ai? Toàn dân là tất cả nhưng mà cũng không là ai hết. Cho nên những cái sự nhập nhằng trong những cái quy định về đất đai nó dẫn tới cái tình trạng khiếu kiện ngày càng nhiều. Tôi nghĩ rằng cái việc quyết định cái giá đền bù theo cái cơ chế thị trường đó và công khai minh bạch cái quy trình thỏa thuận về việc lấy đất lại để giao cho cái nhà đầu tư vì một cái mục đích nào đó và trên cái cơ sở quyết định của người dân thì cái quá trình này nó càng minh bạch thì càng tránh được những cái khiếu kiện về lâu về dài.
Dạ, đó là những nguyện vọng của những công dân trẻ như các bạn. Nhưng mà để cái nguyện vọng đó nó sớm thành hiện thực đó, mình có thể góp phần như thế nào được không?
Vấn đề đất đai này thì thực sự là vô cùng phức tạp. Bởi vì là bây giờ mà có kêu gọi hay như nào thì ở một cái chính quyền độc tài này thì họ không bao giờ họ lay chuyển. Mình làm sao mà chỉ có sức mạnh truyền thông ấy, làm sao mà khai dân trí là những người chính những nạn nhân là họ phải lên tiếng.
Anh Duy, ý kiến của chị Thảo anh thấy thế nào? Chính những nạn nhân bị thiệt thòi lên tiếng đã đủ hay chưa?
Tôi thấy thì ở Việt Nam đó thì có một cái hội đoàn không được nhà nước thừa nhận bây giờ, đó là hội dân oan về đất đai đó. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái tiếng nói cổ vũ và tham gia vào trong cái quá trình hình thành nên tiếng nói của xã hội dân sự. Những cái sự cố đáng tiếc như là chuyện của bà Trâm sẽ làm cho công luận quan tâm hơn đến vấn đề của đất đai, và họ sâu tìm hiểu và họ sẽ biết được nhiều chuyện hơn. Thì họ sẽ lên tiếng để đòi thay đổi.
Cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Tới đây tạp chí Thanh Niên xin chia tay quý vị và các bạn, và hẹn tái ngộ trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.